các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề u xơ tử cung. Trước khi bắt đầu chủ đề chính, tôi mời các anh chị cùng tìm hiểu 3 tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, một khách hàng nữ 40 tuổi đến khám phụ khoa định kỳ. Chị được chỉ định siêu âm và tầm soát tế bào cổ tử cung. Kết quả siêu âm ghi nhận có nhân xơ tử cung dưới thanh mạc kích thước là 54x39mm. Tình huống lâm sàng thứ hai, bệnh nhân nữ 24 tuổi, chưa lập gia đình. Hôm nay chị đến bệnh viện Hùng Vương khám phụ khoa vì đau bụng và cảm giác bụng lình phình khoảng 1 tháng nay và ngày càng tăng dần. Chị được chỉ định siêu âm. Kết quả siêu âm ghi nhận có nhân xơ tử cung dưới thanh mạc và trong cơ kích thước 108x139mm. Chị có dự định lập gia đình trong 3 tháng tới. Tình huống lâm sàng thứ 3, bệnh nhân nữ 31 tuổi, lập gia đình 3 năm, Bara 0010, một lần sảy thai lúc 7 tuần, hiện tại thai 12 tuần. Kết quả siêu âm hình thái học, thai nhi, ghi nhận thai nhi phát triển bình thường nhưng có kèm nhân xơ tử cung kích thước 46x58mm. Câu hỏi chung cho 3 tình huống. Cả 3 khách hàng đều lo lắng ở các mức độ khác nhau và cần được tư vấn về vấn đề sức khỏe hiện tại. Các vấn đề cần lưu ý ở mỗi tình huống. Tình huống thứ nhất, khách hàng đã đủ con, mới phát hiện u xơ tử cung. Trước và sau khi phát hiện, u xơ không có triệu chứng gì đặc biệt. Trường hợp 2, phụ nữ trẻ, chưa lập gia đình, nhưng u xơ tử cung to và có biến chứng gây đau bụng. Trường hợp thứ 3, là một thai phụ, phát hiện u xơ tử cung trong quá trình khám thai. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên đạt được 3 mục tiêu sau đây. 1. Biết cách phân loại u xơ tử cung theo FIGO năm 2011. 2. Chẩn đoán được một trường hợp u xơ tử cung. 3. Tư vấn và điều trị cho một trường hợp u xơ tử cung. Về định nghĩa u xơ tử cung. U xơ tử cung là hiện tượng tân sinh lành tính ở tử cung, bao gồm các nguyên bào sợi cơ sắp xếp vô trật tự do sự phát triển quá mức của sợi cơ trơn và mô liên kết ở tử cung. Ghi nhận thấy có nhiều thụ thể của estrogen, viết tắt là ER, và progesterone, viết tắt là PR, nghĩa là progesterone receptor, trên các sợi cơ của u xơ tử cung hơn là các sợi cơ bình thường. Do đó, khi nồng độ estrogen và progesterone tăng lên, đều ảnh hưởng đến sự phát triển của u xơ tử cung. Và ngược lại, nếu mất đi nguồn hormone estrogen và progesterone, có thể sẽ làm u xơ thoái triển. Do đó, trên lâm sàng thường gặp, u xơ tử cung sẽ to lên trong quá trình mang thai, vì khi mang thai, hai hormone này đều tăng. Và ngược lại, ở tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, hai hormone này sụt giảm, nên có thể dẫn đến kích thước u xơ sẽ giảm đi. U xơ tử cung thường gặp ở độ tuổi sinh sản, khoảng 12-25%. Tuy nhiên, một số nghiên cứu, con số này có thể lên đến 40-45%. Vị trí thường gặp của u xơ tử cung gồm có u xơ tử cung dưới niêm, u xơ tử cung trong cơ, u xơ tử cung dưới thanh mạc, u xơ tử cung ở cổ tử cung và trong dây chằng rộng. Hình ảnh minh họa cụ thể sẽ được trình bày ở slide sau. Tôi xin giới thiệu hệ thống phân loại u xơ tử cung theo FIGO năm 2011. Các anh chị học viên lưu ý, các vị trí đánh số từ 1 đến 8 và có đánh số kết hợp ví dụ như 2, 5 để chúng ta tiện theo dõi trong bản diễn giải sau về vị trí của nhân xơ tử cung. Sau đây, tôi xin diễn giải phân loại u xơ tử cung theo FIGO như hình đã nêu ở slide trước. Theo phân loại FIGO, u xơ tử cung được phân làm 3 nhóm với 3 chữ viết tắt gồm có S, O và H. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về u xơ tử cung với chữ viết tắt là S, có nghĩa là submucosal, có nghĩa là các u xơ tử cung dưới niêm. Vị trí u xơ được đánh số 0, nghĩa là u xơ có cuốn nằm hoàn toàn trong lòng tử cung. Với vị trí được đánh số 1 thì u xơ có dưới 50% kích thước nằm trong cơ tử cung và u xơ được đánh vị trí thứ 2, nghĩa là trên 50% khối u xơ nằm trong cơ tử cung. Với nhóm u xơ tử cung được phân là chữ O, có nghĩa là nằm ở các vị trí khác, gồm có các đánh số từ 3 đến 8. Số 3 có nghĩa là u xơ tiếp xúc với nội mạc và 100% nằm trong cơ tử cung. Vị trí được đánh thứ 4 đó là khối u xơ nằm hoàn toàn trong cơ tử cung. Vị trí thứ 5, u xơ nằm dưới thanh mạc và có 50% kích thước u nằm trong cơ tử cung. Vị trí số 6 đó là u xơ dưới thanh mạc và 50% kích thước u nằm trong cơ tử cung. Vị trí thứ 7 là u xơ dưới thanh mạc nhưng có cuốn và ở đánh số vị trí 8, có nghĩa là u xơ ở các vị trí khác như cổ tử cung, các cơ quan quanh tử cung, vân vân. Và nhóm u xơ tử cung được ký hiệu là chữ H, có nghĩa là viết tắt của chữ hybrid leiomyoma, có nghĩa là tiếp xúc đồng thời niêm mạc và thanh mạc, có nghĩa là loại u xơ này là hỗn hợp. Và việc ký hiệu được thể hiện bằng hai con số. Số đầu tiên thể hiện liên quan đến niêm mạc và số thứ hai thể hiện liên quan đến thanh mạc. Ví dụ, nhìn hình ở slide trước có một ký hiệu 2-5, nghĩa là u xơ dưới niêm mạc và dưới thanh mạc. Với kích thước dưới 50% nằm trong lòng tử cung và dưới 50% lồi ra dưới thanh mạc. Yếu tố nguy cơ của u xơ tử cung gồm có: phụ nữ da đen có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Tiền căn tiếp xúc với DES là diethylstilbestrol từ trong buồng tử cung của người mẹ hoặc dậy thì sớm. Xin nói thêm, DES là một loại thuốc dùng như thuốc ngừa thai, được sử dụng ở thập niên trước 1970. Người có rối loạn chuyển hóa như béo phì, hội chứng buồng trứng đa nang viết tắt là PCOS, tăng lipid máu, tăng huyết áp. Về mặt di truyền, một số gen như MET12, HMGA2, CIB1A1, CIB1B1 và bất thường nhiễm sắc thể như trisomy 12, một số đảo đoạn và mất đoạn có liên quan đến sự hình thành và phát triển của u xơ tử cung. Tiền căn gia đình có mẹ hay chị em gái ruột bị u xơ tử cung. Triệu chứng lâm sàng của u xơ tử cung. Tùy thuộc vào vị trí của u xơ tử cung mà có thể dẫn đến nhiều triệu chứng lâm sàng khác nhau. Triệu chứng thường gặp nhất đó là xuất huyết tử cung bất thường, có thể liên quan đến chu kỳ kinh như là kinh nhiều, rong kinh, rong huyết. Thì nhân xơ ở vị trí dưới niêm hoặc một phần dưới niêm trong cơ thì có thể dẫn đến các triệu chứng về bất thường xuất huyết tử cung. Triệu chứng đau thì nếu khối u có kích thước tương đối lớn thì có thể gây đau. Chèn ép vùng chậu bao gồm chèn ép niệu quản, bàng quang, trực tràng dẫn đến rối loạn đi tiểu hoặc là rối loạn đi đại tiện. Thì trong những trường hợp u xơ tử cung dưới thanh mạc to gây chèn ép niệu quản, bàng quang, trực tràng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản như là giảm khả năng thụ thai, ảnh hưởng đến kết cục của thai kỳ như là sảy thai, thai sanh non, chậm tăng trưởng. Với những trường hợp có khối u xơ tử cung nằm dưới niêm có thể ảnh hưởng đến quá trình làm tổ của phôi, hoặc vừa dưới niêm vừa nằm trong cơ thì phôi thai có thể làm tổ, nhưng trong quá trình phôi thai lớn lên kèm theo nhân xơ tử cung lớn lên do tăng nội tiết tố estrogen và progesterone dẫn đến khối nhân xơ choáng chỗ buồng tử cung, làm hạn chế không gian phát triển của thai, dẫn đến sảy thai hoặc sanh non hoặc thai chậm tăng trưởng. Một số trường hợp u xơ tử cung gây ra xoắn đó là u xơ tử cung dưới thanh mạc nhưng có cuốn, có thể xoắn và gây đau bụng nhiều, hoặc thoái hóa u xơ tử cung. Chúng ta cùng nhìn lại một hình ảnh minh họa tử cung với u xơ ở một số vị trí và kích thước khác nhau. Như hình minh họa này, chúng ta không thấy u xơ tử cung nằm ở niêm mạc và u xơ tử cung vừa nằm trong cơ, một phần là trồi vào niêm mạc. Tôi xin được giải thích rõ thêm về ảnh hưởng của u xơ tử cung lên thai kỳ. Bắt đầu bằng hình ảnh siêu âm tử cung ngã âm đạo, chúng ta quan sát thấy tử cung bình thường không có nhân xơ, được giới hạn bằng một đường mảnh màu xanh, và trong lòng tử cung có một túi thai với chôn sắt, được biểu hiện bằng mũi tên. Trường hợp khác, chúng ta quan sát thấy tử cung cũng qua siêu âm đầu dò âm đạo có túi thai trong lòng tử cung, nhưng hình dạng của tử cung dưới siêu âm có bất thường, được ký hiệu bằng đường mảnh màu vàng. Hình dạng này không giống như hình dạng tử cung ở slide trước, bởi vì có một khối u xơ tử cung to được ký hiệu bằng nét đứt màu xanh. Và ở cạnh bên khối nhân xơ to này có một túi thai đang phát triển. Tuy nhiên, phát triển được đến giai đoạn nào thì chúng ta cần theo dõi, chứ ở giai đoạn siêu âm thấy túi thai trong buồng tử cung như thế này chúng ta chưa thể dự đoán chắc chắn cho kết cục thai kỳ. Chúng ta đánh giá sự tiến triển của thai nhi trong buồng tử cung. Trên một tử cung có nhân xơ, chúng ta quan sát thấy mũi tên dọc, đó là thai nhi đang phát triển, và mũi tên nằm ngang bên trái, đó là khối nhân xơ tử cung. Đây là một hình ảnh minh họa thai phụ với thai đủ tháng, được biểu hiện bằng mũi tên màu vàng, đó là tử cung chứa thai, kèm theo khối u xơ tử cung to, mũi tên màu xanh. Như ở slide trước, chúng ta thấy thai phụ thai đủ tháng với nhân sơ tử cung to và đang nằm trên bàn chờ phẫu thuật mổ bắt con. Nguy cơ của thai phụ có nhân sơ tử cung là băng huyết sau sanh. Bởi vì quan sát hình minh họa, chúng ta thấy được sau khi sanh, sanh thường hoặc sanh mổ thì tử cung sẽ co hồi ngay dưới rốn và sau đó là co hồi mỗi ngày 1 cm. Trong trường hợp nhân sơ tử cung sẽ làm giảm khả năng co hồi của tử cung nên có nguy cơ băng huyết sau sanh. Trên thực tế lâm sàng có những trường hợp khối u sơ tử cung to kích thước khoảng 7-8 cm, thậm chí là 10 cm vẫn có thể sanh thường. Thì những trường hợp này tùy vào từng sản phụ nhưng phải hết sức đề phòng tình trạng băng huyết sau sanh. Khám lâm sàng cho một trường hợp u sơ tử cung gồm có quan sát tổng trạng, đánh giá tình trạng da niêm. Vì nhiều trường hợp u sơ tử cung gây rong kinh, rong huyết có dẫn thể dẫn đến thiếu máu. Nắng bụng thấy tử cung to, chắc mật độ không đều, có thể di động theo cổ tử cung. Trường hợp u sơ tử cung dưới niêm mạc, xa ra âm đạo, có thể phát hiện được qua việc khám và đặt mỏ vịt. Khám âm đạo kết hợp với sờ nắng trên thành bụng thì tùy trường hợp và loại u sơ có thể phát hiện được. Ví dụ như u sơ dưới phúc mạc, có thể sờ được tử cung to chắc, mặt ngoài biến dạng lồi lõm do có nhiều khối nhân sơ hoặc khối nhân sơ làm biến dạng tử cung. Và cảm giác nhân sơ lồi về phía ổ bụng và di động theo tử cung. U dưới niêm mạc, khám âm đạo thấy tử cung thường không to. Nhưng nếu u dưới niêm mạc dạng có cuốn và thò ra ngoài cổ tử cung thì khám âm đạo bằng mỏ vịt có thể quan sát được. Đo buồng tử cung bằng thước đo thì buồng tử cung thường sâu hơn bình thường do tử cung tăng lên kích thước, do đó làm tăng khoảng cách của buồng tử cung. Giới thiệu với các anh chị học viên kỹ thuật khám phụ khoa bằng hai tay. Một tay khám đặt trong âm đạo có mang găng vô khuẩn hoặc mang găng sạch nhưng hai ngón tay sử dụng đeo bao cao su, và một tay để trên thành bụng. Tay trên thành bụng chỉ cần mang găng sạch. Khi khám bằng kỹ thuật này và xác định tử cung to, chúng ta thường không mô tả là to bao nhiêu cm mà thường mô tả kích thước tử cung tương ứng với thai bao nhiêu tuần. Xin nói thêm, nếu tử cung không có thai và hoàn toàn bình thường, không có u sơ, thì chúng ta không sờ được tử cung. Và kích thước tử cung lúc này ở mức là 3 cm bề dày, 4 cm bề rộng và 5 cm bề cao. Do đó, khi tử cung cao hơn bờ trên xương mu 4 cm tương ứng với mang thai 8 tuần, bởi tính từ ngày đầu của chu kỳ kinh cuối. Vì khi tính từ chu đầu của chu kỳ kinh cuối cho đến khi cổ tử cung cao thêm được 4 cm thì kích thước tử cung ứng với khoảng 8-9 cm tương ứng với thai 8 tuần. Đây là hình minh họa cho thước đo buồng tử cung và kỹ thuật đo buồng tử cung. Chúng ta để ý rằng trên thước đo có chia vạch cm và bình thường buồng tử cung ở người không có nhân sơ đo được khoảng 7-8 cm. Trong một số trường hợp nhân sơ tử cung, chúng ta có thể đo buồng tử cung đến 9-10 cm. lâm sàng giúp chẩn đoán u xơ tử cung. Siêu âm có giá trị chẩn đoán với độ nhạy lên đến 95-100%. Siêu âm Doppler ngoài đánh giá kích thước và vị trí khối u, còn giúp chúng ta đánh giá mạch máu nuôi, khối u. Siêu âm bơm nước lồng tử cung thường áp dụng trong những trường hợp u xơ tử cung mong con, giúp chẩn đoán u xơ tử cung dưới niêm mạc và tổn thương lồng tử cung. Hoặc trong trường hợp u xơ tử cung dưới niêm mạc ra huyết mà khó chẩn đoán, chúng ta cũng có thể siêu âm bơm nước lồng. MRI giúp chẩn đoán phân biệt u xơ tử cung với các bệnh lý adenomyosis, có nghĩa là lạc nội mạc trong cơ tử cung, sarcoma là ung thư cơ tử cung, hoặc khối u vùng chậu, và MRI cho phép chẩn đoán chính xác vị trí và kích thước của khối u xơ. Điều trị u xơ tử cung. Điều trị u xơ tử cung khi u xơ tử cung gây xuất huyết bất thường, có biểu hiện đau, chèn ép, gây rối loạn tiểu tiện hoặc ảnh hưởng đến kết cục sinh sản. Do đó, điều trị u xơ tử cung sẽ tùy thuộc vào từng người bệnh khác nhau và dựa vào triệu chứng, kích thước u, vị trí, độ tuổi, kế hoạch sanh đẻ và tiền căn sản khoa trước đó. Đồng thời cần phải tư vấn tác dụng phụ của từng phương pháp điều trị. Điều trị u xơ tử cung bằng cách theo dõi. Nếu như khối u xơ không có triệu chứng gì, nghĩa là trước và sau khi phát hiện, bệnh nhân không nhận thấy sự khác biệt và không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày, và chúng ta có thể theo dõi định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng tùy trường hợp. Theo như phương pháp này thì chúng ta có thể áp dụng cho tình huống lâm sàng thứ nhất, bởi vì thai khách hàng của chúng ta 40 tuổi đã đủ 2 con, mới phát hiện u xơ và trước khi phát hiện không có triệu chứng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Phương pháp điều trị u xơ tử cung bằng nội tiết. Chúng ta có thể sử dụng thuốc ngừa thai. Thuốc ngừa thai gồm 2 loại. Thứ nhất là thuốc ngừa thai phối hợp. Trong viên thuốc ngừa thai phối hợp sẽ gồm có estrogen và progesterone. Vỉ thuốc ngừa thai phối hợp thường 28 viên, trong đó có 7 viên placebo, nghĩa là giả dược không chứa nội tiết. Các loại thuốc ngừa thai chứa progestin. Progestin là một dạng tổng hợp của progesterone. Thuốc tránh thai chỉ chứa progestin, viết tắt là POP, có nghĩa là progestin only pill hay mini pill. Cơ chế tránh thai của progestin được cho là có tác dụng diệt tinh trùng, ức chế rụng trứng, làm teo nội mạc tử cung và làm niêm dịch cổ tử cung quấn dính để hạn chế tinh trùng đi qua cổ tử cung. Progestin cũng tương tự như thuốc tránh thai kết hợp, là phải dùng hàng ngày, uống vào một thời điểm nhất định, nhưng progestin không cần phải uống các viên giả dược. Do đó, vỉ thuốc progestin thường có 21 viên. Đối với các progestin đường uống, tùy theo mức độ xuất huyết và nhu cầu có con, có thể điều trị từ ngày 16 đến 25 của chu kỳ, hoặc từ ngày thứ 5 đến 25 của chu kỳ, hoặc liên tục trong 3 đến 6 tháng. Các thuốc gồm có linestrenol 5mg một viên nhân 2 lần uống, nortisterone 5mg một viên nhân 2 lần một ngày uống, dirogesterone 10mg 10 đến 30mg một ngày, Nomegastron acetate 5mg một viên một ngày uống. Dụng cụ tử cung chứa nội tiết thường là levonorgestrel, viết tắt là LNGIUS, có nghĩa là dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel, có hiệu quả tốt cho điều trị cường kinh. Các progestin đơn thuần dạng chích đó là miroxyprogesterone acetate, viết tắt là MPA, hay dạng que cấy implanon, được sử dụng cho người có triệu chứng nhẹ và muốn ngừa thai kết hợp. Giới thiệu với các anh chị que cấy implanon ở bên tay trái và vòng Mirena, đây là dụng cụ tử cung có chứa levonorgestrel. Chỉ định sử dụng đồng vận GnRH, viết tắt là GnRHA, hay còn gọi là GnRH agonist. Mục đích sử dụng đồng vận GnRH là để làm giảm thể tích khối u tạm thời nhằm thay đổi phương thức phẫu thuật, giúp giải quyết tạm thời tình trạng chảy máu liên quan đến u xơ tử cung, nâng đỡ tổng trạng trước khi phẫu thuật. Một số chỉ định đồng vận GnRH thường gặp là làm giảm thể tích khối u trước mổ cắt tử cung ngã âm đạo, trước khi thực hiện soi buồng tử cung với nhân xơ có kích thước từ 5cm trở lên. Có thể sử dụng trước phẫu thuật từ 1 đến 3 tháng để làm giảm lượng máu mất và dễ phẫu thuật hơn. Và khi bệnh nhân có chống chỉ định với phẫu thuật, có thể sử dụng đồng vận GnRH để làm nhỏ kích thước của khối u. Cách sử dụng và liều sử dụng. Sử dụng tiêm dưới da hoặc tiêm bắp mỗi 4 tuần một lần và tối đa 4 đến 6 lần. Tác dụng phụ của đồng vận GnRH là gây triệu chứng giống mãn kinh và làm giảm mật độ xương. Một số chế phẩm hiện có trên thị trường đó là Goserelin hay còn gọi là Zoladex, hoặc Triptorelin còn gọi là Differelin. Ví dụ, trong tình huống lâm sàng thứ hai, bệnh nhân 24 tuổi nhưng u xơ tử cung có kích thước là 136mm x 108mm và chưa có con. Do đó, có thể phải sử dụng đồng vận GnRH để làm nhỏ kích thước khối u và phẫu thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp này cần phải tư vấn rõ cho bệnh nhân về khả năng tái phát của u xơ tử cung hoặc chảy máu, hoặc là có nguy cơ xơ hóa tử cung. Do đó, với tình huống lâm sàng thứ hai thì vấn đề băn khoăn đó là tiên lượng về khả năng sinh sản của bệnh nhân này, bởi vì bệnh nhân trẻ và chưa có con. Dụng GnRH đối vận. GnRH đối vận có tác dụng lâm sàng giống với GnRH đồng vận, có thể sử dụng qua đường uống trong thời gian dài. Thuốc điều hòa thụ thể progesterone có chọn lọc, viết tắt là SPRM. Các thuốc này có thể làm giảm thể tích khối u và cải thiện triệu chứng xuất huyết tử cung bất thường. Thuốc điều hòa thụ thể progesterone có chọn lọc có thể gây biến đổi mô học ở nội mạc tử cung. Tuy nhiên, sự biến đổi này sẽ hồi phục hoàn toàn sau khi ngưng thuốc. Thuốc điều hòa thụ thể progesterone có chọn lọc gồm có uripristone acetate, viết tắt là UPA. Uống UPA 5mg mỗi ngày một viên và sử dụng liên tục trong 3 tháng, tính là một đợt. Cần xét nghiệm men gan trước và trong thời gian điều trị, mỗi tháng một lần. Ngưng điều trị nếu men gan tăng gấp 2 lần trở lên. Sau 13 tuần, ngưng thuốc và xét nghiệm lại men gan 2-3 tuần sau đó. Nếu men gan bình thường, sau 2 tháng lại tiếp tục uống đợt 2 với liều lượng và hướng dẫn như trên. Có thể uống 4-8 đợt nếu cần và mỗi đợt cách nhau 2 tháng. Ở những đợt sau, chỉ cần xét nghiệm men gan trước và sau điều trị. Tác dụng phụ của UPA là nhức đầu, đau bụng, căng ngực, nội mạc tử cung dày. Và mifepristone 5-10mg một ngày uống, cách dùng tương tự UPA. Mifepristone các anh chị có thể gặp trong phác đồ phá thai nội khoa, có tác dụng làm ngưng tim thai. Cách điều trị thứ ba đó là điều trị ngoại khoa. Xu hướng hiện tại là hạn chế chỉ định ngoại khoa, kể cả đa u xơ tử cung hay u xơ tử cung to, vì các trường hợp này bước đầu có thể tiếp cận bằng phương pháp điều trị nội khoa. Cân nhắc phẫu thuật u xơ tử cung khi xuất huyết tử cung bất thường nhưng điều trị nội khoa thất bại. U xơ tử cung dưới niêm. U xơ tử cung có biến chứng gây chèn ép niệu quản bàng quang, gây rối loạn tiểu tiện. U xơ tử cung hoại tử, nhiễm trùng, điều trị nội thất bại. U xơ tử cung to nhanh, nhất là trường hợp sau khi mãn kinh, vì trên thực tế khi mãn kinh, kích thước u xơ tử cung có khuynh hướng giảm hoặc không đổi, nhưng trong trường hợp kích thước tử cung to lên thì cần có chỉ định phẫu thuật. Kết hợp bệnh lý khác như là ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung, xa sinh dục, vô sinh, sảy thai liên tiếp. Phẫu thuật có thể thực hiện hay nội soi, cắt tử cung qua ngã bụng hoặc ngã âm đạo. Ngoài ra cũng còn có các phương pháp khác để điều trị u xơ tử cung. Một phương pháp đó là thuyên tắc động mạch tử cung. Người làm thực hiện thủ thuật sẽ luồn catheter từ động mạch đùi để làm tắc các động mạch tử cung có trọng lọc bằng những hạt thuốc nhỏ. Do đó, u xơ tử cung bị mất nguồn máu nuôi nên sẽ giảm kích thước. Ngoài ra, hiện nay còn có phương pháp là tiêu hủy u xơ tử cung bằng sóng cao tần. Sóng cao tần được sử dụng là RFA, viết tắt của Radio Frequency Ablation. Tần số nằm trong khoảng sóng âm thanh radio từ 200 đến 1200 Hz. Sóng cao tần này có tác động điện cực vào trung tâm khối u, sinh ra nhiệt, làm tế bào mất nước nên thúc đẩy quá trình hoại tử khối u. Nguồn điện này được truyền vào cơ thể thông qua điện cực dạng kim, đi vào đầu kim và sinh ra nhiệt. Đây là hình ảnh minh họa cho phương pháp điều trị u xơ tử cung bằng sóng cao tần RFA. Chúng ta đặt đầu dò siêu âm, xác định vị trí của u xơ, sau đó luồn đầu kim và kích thích bằng sóng cao tần dưới hướng dẫn của siêu âm. Trước khi kết thúc bài học, tôi xin tóm tắt lại một số nội dung chính như sau. U xơ tử cung là bệnh lý lành tính. Estrogen và progesterone có ảnh hưởng đến sự phát triển của khối u. Triệu chứng lâm sàng đa dạng tùy theo vị trí và kích thước u. Tuy nhiên, trong độ tuổi sinh sản có ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của phụ nữ. Về phương pháp điều trị, có thể theo dõi, điều trị bằng nội tiết, điều trị ngoại khoa hoặc các biện pháp thay thế như sử dụng sóng cao tần hoặc thuyên tắc động mạch tử cung. Đây là một số tài liệu tham khảo để soạn bài u xơ tử cung. Ta vừa hoàn thành xong nội dung u xơ tử cung. Chúc các anh chị học viên học tốt và thi tốt.